hòa thượng mà tất cả tăng ni Phật tử trong và ngoài nước ai cũng đều hưởng vọng cung kính biết đến, đó là hòa thượng Thích Thanh Từ, viện chủ thiền viện Đức Lâm Đà Lạt. Quý vị đang an tọa trong đây có những người đã từng đảnh lễ tiếp cận Phật tư với hòa thượng, và có những vị đã biết qua hoặc gián tiếp qua âm tiếng pháp và các kinh sách do hòa thượng đã biên dịch chứa tác và chú giải, dù trực tiếp hay gián tiếp, thì lòng khát cầu Phật pháp của quý vị từ đối với hòa thượng không bao giờ chán đủ, phải không quý vị từ? Trong tâm nhất đa hàm, Đức Phật đã dạy có hai hạng người xuất hiện ở đời rất khó gặp được, là người hay thuyết pháp và người hay nghe pháp, vân giữ thọ trì để các vị theo. Đó là hai điều rất khó gặp được, nên quý thầy siêu học nghe pháp, thuyết pháp và siêu học nghe pháp. Thật đúng vậy, Phật pháp cao xương rất nhiệm màu, trăm ngàn thứ thuyết khó tìm cầu, hôm nay nghe được xin trì trụ nguyện hiện như lai quý thâm màu. Chúng tôi quý lượt về chúng bạch hòa thượng, hôm nay hòa thượng đã hoan hỷ cho lâm trở về chúng tôi tổ lễ quý vị tổ đình xuất hậu, và còn ban bố cho chúng con một thời pháp. Giờ này hàng phật tử chúng con đang được lắng lòng hướng về hòa thượng, mong được chứng được nghe pháp âm của hòa thượng. Thay mặt toàn thể đại chúng, con xin được đê đầu cung kính thỉnh tiếng nói của hòa thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tại sao chúng tôi nói câu đó? Thì không phải gieo giống, không cấy chút được, lúa chút được hơn. À, như vậy thì lúa nó không chuyên bay ra cho mình, thấy không? Mà người ở chân phải, lửa chân nó, rồi gieo xuống, phải săn sóc, rồi tới chừng cấy rồi phải nhổ cỏ, phải bón phân, phải giữ nước của mình. Đủ những điều kiện đó thì lúa mới trúng. Thì như vậy lúa trúng là nhờ ai? Nhờ sự siêng năng cẩn thận của mình, phải không? Chứ đâu phải trời Phật cho. Vậy mà cứ cầu trời cho Phật cho thôi mà không chịu làm. Như vậy thì chúng ta làm một cái điều không đúng tinh thần của đạo Phật. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật từng tuyên bố rằng ta có quyền ban phước xuống quả cho ai, Phật không ban phước cho chúng ta, Phật không xuống quả cho chúng ta. Chúng ta làm lành thì chúng ta được phước, chúng ta làm thì chúng ta phải chịu quả. Cái phước cái quả đó là mình làm mình chịu, chứ không phải cho. Như vậy thì như vậy thì chúng ta đi chùa phải làm để làm gì? Bởi vì chúng ta phải biết Đức Phật ngài tự xưng rằng là bậc đạo sư để dẫn đường chỉ dạy cho Phật tử. Đạo sư là ông thầy chỉ đường, dắt đường cho chúng ta, chứ không phải ban cho cho chúng ta. Như vậy thì tại sao chúng ta biết làm được phước, tại sao chúng ta biết làm ác phải chịu quả? Đó là dạy chỉ rõ rồi chúng ta phải làm lành, chúng ta phải làm phước, tránh những điều tội ác. Đó là chúng ta tu. Cho nên nó Phật dạy tu là vậy. Ngày nay chúng ta biết cái công ơn của Phật, đến chùa lễ Phật để Phật chứng minh và nhắc nhở chúng ta đi đúng như cái lời Phật đã dạy. Như vậy thì quý vị nhìn kỹ, chúng ta làm ác thì phải chịu quả khổ, chúng ta làm lành thì sẽ được cái quả lành, quả vui. Như vậy thì cái nghiệp làm ác, cái nghiệp làm lành đưa chúng ta tới cái khổ, cái vui, chứ không ai, không người nào cầm cân nảy mực bắt chúng ta phải chịu khổ hay là ban chúng ta được vui. Cho nên tục ngữ Việt Nam có nói một câu thế này: bởi biết trước các cô, ngày nay con cháu vẫn dù nhân ngang. Là bởi người đó hồi trời trước họ kéo tu, cho nên ngày nay con cháu nó làm quan, nó có cái thế lực, nó có điều kiện tốt. Như vậy thì ông bà tổ tiên chúng ta đã hiểu được cái biết biện pháp hết sức là rõ. Cho nên ngày nay chúng ta là cái người Phật tử chân chính thì phải tự thân mình làm những việc làm, tránh những việc dữ. Đó là chúng ta tu, đồng thời khuyên dạy con cháu tránh việc ác, làm việc lành. Đó là chúng ta thương con, thương cháu. Bởi vì cái nghiệp là một cái đưa chúng ta đến chỗ vui, cũng đưa chúng ta đến chỗ khổ, chứ không phải Phật cho, không phải trời ban. Hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới biết để mà tu hành. Nhưng bây giờ hỏi nghiệp là cái gì? Quý vị biết nghiệp là cái gì chưa? Nghe nói nghiệp thì biết chữ nghiệp mà không biết nghiệp là cái gì. chỉ nghiệp trong nhà Phật, nói theo tiếng bạn thì gọi là cạt ma, tinh hoa là nghiệp. Nghiệp là một cái thói quen, mình làm việc đó nhiều lần thì thành cái nghiệp. Như tôi nói ví dụ, một thầy giáo, một cô giáo cùng dạy trong trường, gọi nhau bằng gì? Gọi nhau bằng bạn đồng nghiệp, phải không? Một người thân mật với một người thân mật gọi nhau bằng gì? Bạn đồng nghiệp. Kể cả tất cả nghề, nghề nào mình cùng làm đi làm lại mãi thì gọi đó là cái nghề, và nghề tức là nghiệp. Cho nên tôi vừa nói từ ghép là nghề nghiệp, thấy không? Nghề nghiệp, cái nghề tức là cái nghiệp. Mình làm như vậy quen, cái quen đó nó trở thành cái nghiệp. Như vậy thì cái nghiệp đó ở đâu mà ra? Ở chỗ nào nó thành cái nghiệp? Thì quý vị biết nó phát xuất từ đâu rồi? Những nghiệp này nó phát xuất từ cái thân của mình, cái miệng của mình, cái ý của mình. À, thân mình làm những điều lành, điều tốt, gọi đó là tạo nghiệp lành. Thân mình làm những điều xấu, điều ác, gọi là tạo nghiệp dữ. Miệng mình nói lời lành, lời phải, gọi là tạo nghiệp lành. Nói lời hung, lời ác, gọi là tạo nghiệp dữ. Ý mình nghĩ điều hay, điều phải, gọi là tạo nghiệp lành. Ý mình nghĩ điều xấu, điều ác, gọi là tạo nghiệp dữ. Thì hiện giờ quý vị kiểm lại nơi thân, miệng, ý của mình nó hoàn toàn lành hay là có lành, có dữ? Có dữ không? Đó, tôi nói cái nghiệp miệng cho quý vị thấy. Khi nào ai xử sự tử tế với mình thì mình ăn nói gì mình làm với họ, phải không? Nói là nhẹ nhàng, dễ thương. Còn nếu ai mà làm gì xấu, làm gì mà mình phải bực mình phải tức tối thì sẽ nói lời sao? Là hiền hay là dữ? À, nói những lời hung dữ. À, như vậy thì khi cái duyên tốt thuận ý mình thì mình tạo nghiệp lành. Khi cái sự việc nó trái ý mình thì mình dễ tạo nghiệp dữ, nghiệp ác. Giờ ở trong đây có người nào cả ngày nói lời lành không ngon, hay là có khi nó làm có khi nó dữ? Chắc là có dữ hơi nhiều hả? Đó là cái điều mà phải rất cẩn thận. Chúng ta nói lời dữ là tạo nghiệp dữ. Tôi nói ví dụ như mấy cái chú họ làm mà với xe của quen, nói chữ thề quen rồi, tới khi thường chú cũng nói chữ thề, phải không? Rồi như quý Phật tử đi chùa gặp nhau cái hồ Phật, quen rồi gặp nhau cái sạch của hồ Phật, thì như vậy nghĩa mình tập cái lành thành cái nghiệp lành, mà tập cái dữ thành nghiệp dữ, phải không? Đó, bởi vì tập thì nó quen thì thành cái nghiệp. Vì vậy mà thân mình làm cái gì nó quen rồi thành nghiệp, nghĩa mình làm cái gì quen cũng thành nghiệp. Tôi nói như cái người thanh niên mà họ là hút thuốc, trước khi chưa có hút thuốc đó, họ có nghiệp không? Nó có nghiệp, phải không? Nhưng mà hút chừng 5-3 tháng rồi là sao? Nó nghiệp. Mà khi nó nghiệp rồi á thì hồi chưa tập, chưa có nghiệp thì ai hút nghe mình nghe khó chịu, đoàn mà tới tiền rồi thì lúc về thuốc nghe là kia nấu thì đằng này sao tò tới để xin phải không? Như vậy thì cái gì bắt cái anh già nó đi tới xin thuốc? Cái gì? Cái quyền phải không? Quyền là tại đâu có là mình đạt đó là cái nghiệp. Cái nghiệp quyền thuốc nó thúc đẩy mình đi tới đó xin thuốc. À, như vậy thì còn chúng ta đi chùa, ví dụ mỗi đàn mỗi con người với Phật tử đi chùa để Phật quen rồi, một bữa đàn con người khác mình bận việc không đi có buồn không, thấy nó khó chịu rất là đó. Thì mà cái khó chịu đó từ đâu ra? Chính là mình tập, phải không? Mình tập nó thành cái quen, quen thì thành nghiệp. Như vậy thì nghiệp là tự nơi mình tạo ra nghiệp. Ví dụ hiện tại ai đó ta không có thiện ta chỉ nghe ma túy thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp gì? Nghiệp khổ, phải không? Cái nghiệp đó tự mình khổ thân rồi làm cho gia đình cho cha mẹ khổ nữa. Còn nếu ai mà thấy người nào nghèo, người nào thiếu mình có dư mình giúp thì như vậy tạo nghiệp gì? Nghiệp lành, phải không? Bởi tạo nghiệp lành cho nên khi nào gia đình mình có những chuyện gì không có may xảy ra, không tốt xảy ra thì sống về cảm ơn nó lại ta giúp đỡ. Thì như vậy chính mình tạo được cái tốt để bảo vệ sự an ổn cho mình, chính mình tạo sống cái dở để rồi mình chịu khổ. Chứ ông trời ông Phật nào dạy được không có chuyện đâu, phải không? Không có suối không có dạy. Còn giờ tại mình tò mò một chút rồi mình chịu kiên, rồi cũng không có ông trời ông Phật nào dạy mình phải đi làm cái này giúp người này, làm kia giúp người nọ, mà tự mình phát tâm mình thấy cái đó tốt, cái đó cần mình làm. Như vậy thì cái nghiệp là cái chính từ nơi mình tạo mình làm, chứ không phải trời Phật tạo làm cho mình đó. Mà cái nghiệp đã mình tạo mình làm thì cái khổ cái vui cũng chính mình nhận mình chịu, chứ không phải trời Phật đem tới. Bởi vậy nên có nhiều Phật tử học Phật mà lầm lẫn, đi chùa nó phải nghe xuống chùa đó là lần rồi xảy ra tai nạn gì ở nhà cái thì nghĩ sao? Tôi lầm lạc quá mà Phật cũng cứu rồi, để không gọi các Phật sao mà không cứu? Nhưng mà quý Phật tử nghĩ cái lành mình làm ngày nay, nhưng mà cái dữ mình tạo đã sẵn rồi thì cái dữ nó đến phải trả. Chứ mình trách Phật làm gì? Nếu mà trách Phật thì mai mốt chắc nó sẽ đi chùa nữa, phải không? Không muốn làm nữa. Đó là một cái hiểu lầm lẫn, làm cho trên đường tu dễ bị thối chuyển. Cho nên cái người Phật tử chân chính khi mình tu mình biết làm làm phước, mà nếu có những cái gì không tốt không hay đến mình thì mình cười là phải, nợ cũ tôi trả, còn cái phước mới này tôi sẽ hưởng sao? Biết như vậy thì không có thối chí, không có nản lòng. Và nếu không biết như vậy thì mình dễ sanh được tội, rồi cứ kể công với Phật, con đã làm lành thế này, con đã xuống chùa thế kia, mà tại sao con mắc nạn, phải không? Đó, như vậy đó là cái lầm lẫn của người Phật tử hiện giờ. Như vậy đó là tôi mới nói thân với miệng. Còn ý quý vị từ sáng đến chiều quý vị nghĩ toàn điều tốt hay có nghĩ xấu? Có nghĩ xấu rồi nha, không khỏi để học. Có cái nghĩ cũng hay nhưng mà có khi nghĩ cũng dở, nghĩ cũng không lành. Vì vậy mà người biết tu vừa khởi có cái nghiệp, cái nghĩ xấu liền bỏ, ngày là ngày sau thu sẽ nghỉ bài, thế là sẽ không có nuôi dưỡng. Còn nếu cái nghĩ tốt, nghĩ lành thì phải nuôi dưỡng nó cho nó phát triển. Thì như vậy đó là mình biết tránh cái nghiệp xấu, nghiệp ác để làm nghiệp lành. Mà quý vị nghĩ sở dĩ miệng mình nói dữ, thân mình làm dữ là tại cái gì? Chủ trương cái gì sử dụng đều cái ý của mình, phải không? Ý mình nghĩ dữ miệng mới nói dữ được, ý mình nghĩ dữ nên thân mới làm dữ được. Như vậy thì cái thân cái miệng nó tạo nghiệp, nhưng mà chủ yếu là cái ý đó. Cho nên người nào biết tu thì luôn luôn phải nhìn, phải theo dõi ý của mình. Vừa nghĩ vậy, nghĩ xấu là chẳng liền. Như vậy đó là khéo tu, chứ đừng để làm cho nó đổ bể mình luôn ra được những cái hối hận thì nó buồn lắm. À, mà quý vị sống trong cuộc đời có hối hận không? Chắc có nhiều lần hối hận lắm, phải không? Đó là tại cái ý nó nghĩ không tốt mà mình để cho nó nghĩ, rồi nó xúi dục cái miệng, cái thân mình làm việc không tốt. Vì vậy mà khi nó lỡ rồi thì nó hối hận, mà hối hận thì nghiệp hay không? Nếu vừa nghĩ khởi tấm giận muốn chửi người ta thì lúc đó mình chặn lại liền thì được, thì đợi chửi ta rồi thì nó hối hận thì không có giận mình không? Tự nhiên mà giận mình hối hận không chịu. Cho nên người tu phải nhìn lại cái nội tâm của mình, cái ý của mình nó hoạt động đi theo chiều thiện hay là chiều ác. Nếu nó xấu ác thì luôn luôn nên răng nên chặn nó, thì như vậy là chúng ta khéo tu. Chứ còn đợi nó la lối lên hay là nó làm những điều sai lầm thì đó mới hối hận thì muộn lắm. À, như vậy thì quý vị thấy thân miệng ý là ba cái chỗ tạo ra nghiệp lành, nghiệp dữ. Bây giờ tôi nói ví dụ như cái người kiềm rượu, thì quý vị thấy cái kiềm đó có hình tướng gì không? Có kiềm nó có hình tướng thế mà tất tử không có, mùa mẹ rồi đi xuống đi tìm đi mua, thấy không? Như vậy thì cái không có hình tướng mà nó có sức mạnh, nó thôi thúc đẩy mình phải đi tìm đi kiếm. Chứ vậy cho nên cái nghiệp bây giờ nói nghiệp nó phải thấy gì hết, biết nó là sao thấy, nhưng mà quen rồi thì nó lại có sức mạnh, nó đẩy, nó lôi người ta đi theo cái chuyện xấu, điều ác đó. Vậy để thấy rằng nghiệp là do chúng ta tạo, mà chúng ta tạo cho nên mới có nghiệp lành, nghiệp dữ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, từ hồi nhỏ cho tới giờ, nếu chị nào từ 40 tuổi thì quý vị có làm được chuyện hết không? Hay là cũng có không rửa miệng không có ác cầm? Thấy không? Trên đời này mình có làm cái tốt cái xấu, thì đời trước cũng vậy, mà cái tốt cái đấy là mình làm đúng tốt đẹp vui vẻ, và cái xấu đấy thì khổ. Thì như vậy đời này hiện tại hôm nay mình đã sống đã trải qua có cả tốt cả xấu cả thiện cả ác, thì đời trước mình cũng vậy thôi. Cho nên trong cuộc sống mình không toàn cái may mắn tốt đẹp không, khi mà những cái tốt nó đến thấy nó vừa ý, nó làm cho mình vui mừng, nhưng có khi có cái xấu đến làm mình bực bội, chúng ta biết cái xấu đó, hơi nợ đã rồi, không có buồn. Còn cái tốt đó là không phải mình giỏi gì, mình nhờ hồi xưa mình đã biết tạo việc làm, cho nên bây giờ phải làm thế. Hiểu như vậy thì cái xấu nó đến với chúng ta không quán thời cái chết, cái tốt đến chúng ta không có cái hạn gì ngạo mạn đó. Còn người học biết thì khi gặp cái tốt có gì quá lên, khi em tự khen và tự cho mình là thế này thế kia, chứ như người khác như vậy mà trở thành ra cái lôi thôi, người ta không thưa. Chứ để gì đối với cái người biết tôi là cái người già dặn biết rõ mình có làm, khi mà mình có việc giữ, cái việc giữ thì không quá trời các chết, việc làm không có tự cao nhà mạng, chỉ như vậy là người chúng tôi. Giờ đây chúng ta nghĩ cái việc là cái không thấy được, nhưng mà nó không mất thì không. Đó, tôi hỏi câu này để tất cả quý vị nhìn lại cái việc là cái mình không thấy được nhưng mà nó không mất thì không. Bây giờ tôi ví dụ như một thầy giáo, một ông thợ mộc, một ông thợ hồ, nhà ở ba cái sân vườn nhau, cái bất thành giữa đêm phía sau lửa thắp cháy, giữa đang trong lúc đang ngủ và hốt ra anh chạy ra mình không cháy rụi hết nhà cửa đồ đạc. Vậy thì nhà bị cháy, đồ đạc bị cháy, nhưng mà khi ra ngoài rồi thì cái nghề thầy giáo, cái nghề thợ mộc, cái nghề thợ hồ bị cháy không? Không có cháy đâu. Như vậy thấy là tiền bạc của cả đồ đạc có thể bị tiêu hủy, mà cái nghề không có bị tiêu hủy. Nghề thì sẽ biết đó. Rồi trường hợp khác, giả sử như cũng là một ông thầy giáo, ông thợ mộc, ông thợ hồ có việc phải cần quan tâm để ăn đồ đạc qua bên kia, là đi giữa thăm cái chuyện bên gì mạnh không làm cái lỗi, cái lỗi vô bờ thì đồ đạc mất hết. Nhưng mà cái nghề thầy giáo, cái nghề thợ hồ, cái nghề thợ mộc có mất không? À, như vậy thì lửa không cháy được, nước không gì mất được, không gì mất được cái gì? Cái nghề, cái nghiệp, cái lòng. Như vậy ta thấy là cái đó là cái trung thành theo mình luôn luôn, không chấp nhận. Còn tất cả cái gì ở bên ngoài có thể gặp duyên thì nó không. Đó, như vậy thì chúng ta hiện giờ quý vị nghĩ, quý vị lo cho cái dễ mất hay là lo cho cái còn hoài? Lo cho cái nào? Giữ cái dễ mất hay là giữ cái còn không dài? Không biết chuyện không đó. Thì tôi thấy sao? Thì giữ cái dễ mất còn đó. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, hai ngày dễ mất là khó mất. Một cái sinh này thì chết bây giờ, thấy không? Ví dụ mình đưa khỏe mạnh mà áp huyết cao, thành huyết của sợi dây nên học cái chuyện, thấy không? Dễ mất là khó. Mình đi liều mà cái đồ cái thật cũng sẽ liền. Rồi còn bao nhiêu một tấm khác bình thường nó kéo dài, tuy nó kéo dài nhưng rồi phải tắm cái đồ cũng phải hoài, phải không? Còn cái việc nó không có hình trước cho nên không có bị xe đổ, không có bị cái máu mà chết, cũng không có bị giả chết, vì nó còn. Như vậy thì cái nghiệp là cái còn lâu dài, từ đời này mang sang đời khác. Đó là chúng ta có nghĩa nhiều không? Có lo cho nó nhiều không? Đó. Như vậy cho nên chúng ta là người có cái đáng thương. Thương gì? Lo giữ cái không thể giữ, mà cái giữ được là không có. Phải không? Đó là cái điều hết sức là đáng thương. Cho nên Phật mới dạy chúng ta tu. Tu là gì? Tu là để giữ gìn cái gì mà không mất, còn cái gì mất thì mình lo vừa phải thôi, đừng có quá. Như quý vị thấy, tiền của chúng ta được ít thì muốn được nhiều, phải không? Muốn hoài thì chết không có rồi, mà cái nghiệp là việc dễ muốn nhiều không? Không phải để ý tới trên. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta tự chuốc khổ, tự mang theo những cái nguy hiểm cho đời sau, chúng ta không ngờ. À, như vậy thì chúng ta là cái người nhất tu thì phải làm sao cố gắng thực hiện cho được cái gì quý, cái gì quan trọng. Bởi vì tất cả quý vị nhìn lại cuộc sống của mình từ khi trẻ đến già, có người nào làm ăn phát đạt, làm cái gì được cái nấy rồi chịu đương liền không, hay là được một muốn hai, được hai muốn ba, phải không? Rồi lỡ một cái trạng quả phạt thì tất cả cái đường của mình nó còn không. À, hoặc là trạng luật như ở miền Tây mà lúc trước ở trên đó thì giữ không được, thì như vậy cái gì ở ngoài mình không thể giữ được mà chúng ta lại mê nó quá, phải không? Mê cứ đuổi theo nó hoài, xong chiếc xe này chạy cái hơi xấu, hơi lỗi thời trước cái muốn xe khác, cái muốn hoài, phải không? Muốn hoài, muốn không biết tới tiền nào nữa thôi. Còn nhìn lên mình, năm rồi mình làm những điều tốt nhiều hay là điều xấu nhiều, có ai thấy không? Không có thấy đâu. Làm bỏ, làm bỏ đó, không có để ý đến nó. Đó, như vậy mới thấy rằng chúng ta sống bằng cái đuổi theo những điều tạm bợ mà quên cái lâu dài. Mà nếu như vậy thì chắc gì đời này chúng ta được làm người mà đời sau cũng được làm người tốt đẹp như vậy. Cho nên cái tu là cái giúp cho mình thấy được cái lẽ thật, thấy những cái gì cần thiết để cố gắng mình giữ, mình làm cái chân thật đó. Không có ý của một đời mà không lợi ích gì cho mình, cũng không lợi ích gì cho ai, đồng thời tạo thêm tội khổ. Như vậy chúng ta can đảm một chút, nhìn lại trong bao nhiêu năm qua chúng ta đã làm được cái gì hay nhiều không? Cái hay, cái dở, cái làm, cái giữ, quý vị đem căng đi coi cái làm điều. Từ hồi nhỏ tới giờ, cái làm điều hơn cái nào? Chắc cái dở làm điều hơn quá, thấy không? Đó. Mà tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta nói nhiều khi nó điên cuồng chúng ta không hay. Ví dụ như con người họ chỉ mặc chỉ quần áo, cái gì vậy sao? Chỉ mặc nó quần thì coi như là xúc phạm mình rồi, đổ nóng tiền, phải không? Muốn tát cái này ta, phải vậy, nói mình ngu, cái nỗi nóng lên tát ai ta mình có ngu không? Mình đánh người ta đó lại hết ngu hay là thêm ngu. À, bây giờ quý vị thấy ai nói chị này ngu quá, cái mình cười phải, vì người xưa nói càng học cái càng tốt mà, rất là đúng, phải không? Bây giờ ở thế gian này quý vị thấy bao nhiêu ngành, bao nhiêu nghề chúng ta biết được bây giờ cả trăm trên ngàn cái nghề, mình rõ nó có một nghề, biết một nghề hơn là mấy cái khác đâu có biết. Bây giờ thì gần 10 thành chúng ta biết có một không phải luôn sao, đều đã luôn không hiểu không biết vậy, để thấy rằng chúng ta sống không có cái trí tuệ thấy được chiếu hạnh mà cứ chạy theo ảo tưởng, cứ tưởng ngon tưởng hay quên rồi từ cái tưởng ảo tưởng đó phải sanh ra bực bội rồi sanh tội lỗi luôn. Cái ví dụ nữa, ví dụ như có người nào đó lỡ đọc một giảng cho chữ cái cha này được đến hay sao, ví dụ ta là sao là người biết con nếu lỡ chữ cha này thì quý vị biết cười là cảm ơn anh nhắc cái là thôi cái vậy thôi. Cái gì cha này thì cho mình biết cái gì cả trăm dẫn thì được cảm ơn anh đã nhắc cái là thôi vậy rồi cái còn gì có chuyện phải không. À, như vậy thì quý vị thấy chúng ta ngày nay sống buồn bã với nhau, người ta nói vậy mình nói vậy theo cho cả hai người vậy đó phải không. Như vậy thì mình muốn không mà đã buồn. Và bây giờ quý vị nghe người ta nói vậy cười trả lời con nhẹ nhàng thì cái cười đó sẽ chưa học hết vậy luôn phải không. Đó chặt tới như giả sử có người nào đó họ nói chỉ là con bò, quý vị giải không? Nghe nói con bò không biết cái gì phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị được biết tức là phải, vì tôi không muốn sửa bò, nếu bò bò phải không? Cho mình có thấy bò bò làm sao? Mình đã uống sữa bò mà ta nói là bò không chịu. Đó là để thấy rằng tất cả những cái gì họ nói mà mình biết mình nói lại không có gì dành ra được trên, nhưng mà tại thế gian làm mê cứ tưởng mình là như là thắng chứ ai động tới cái mình nổi giận, động tới cái la lối mà càng nổi giận càng la lối là mình thắng hay là mình phạt, mình sáng mình khôn hay là mình ngu. Như vậy muốn làm khôn mà trái lại là thành cái ngu. Cho nên cái người biết tu tỉnh táo sáng suốt biết những cái thách đố đó thì cười thôi, không có gì quan trọng hết. Đời nói một lời nhẹ nhàng để hai đôi chiều hết bắn chặt đó là ngu. Cũng như tôi vừa ví dụ, ví dụ như chúng ta đi vào bệnh viện tâm thần thăm người quen, mới vừa tới đó cái anh bị bệnh tâm thần, thấy mà anh chỉ mà anh chửi mà, thì lúc đó cái gì anh chửi sao? Giờ cái gì nghĩ sao? Chửi lộn lại cái anh bệnh tâm thần hay là mình cười đi thôi? Nếu mình lỡ chửi lại cái anh bệnh tâm thần thì người ở bàn nói mình sao? À, ăn chim chim mình chạy chạy cũng đi luôn phải không? Như vậy thì chúng ta muốn ở là người tỉnh thì phải im lặng và phải cười bỏ đi không chạy nào gì hết. Cũng như vậy các người họ bị bức xúc cho hoàn cảnh nào đó cho nên là họ bực bội, họ bực bội nghe không vừa ý, họ mắc chửi mình lên, thì lúc đó mình muốn tỏ là cái người sáng suốt tỉnh táo, thì khi người ta nóng nảy chửi mình thì mình phải tỉnh, mà muốn tỉnh thì đừng có trả lời, phải không? Đừng có cãi lộn lại, mà thôi vừa định bỏ đi. À, vậy mà Phật tử nghe trong kinh Phật dạy tu là phải nhịn nhục, thì có người nói nhịn nhịn biết cho nó mình ngu, phải không? Nó phải nhịn là ngu không? À, không phải nhịn là ngu, mà chỉ có nóng giận tự lại mới là ngu, phải không? Người ta giữ mình mà biết tỏ ra cuồng loạn sáng xương mình bỏ qua, và đó là những mình thương bỏ qua là thương họ, tôi không định nợ. Bây giờ tôi hỏi hai điều: người ta giữ mình giữ lại là dễ hay là mình giữ mình bỏ qua im lặng là dễ? Cái gì hay là dễ hơn? Nếu mà chửi mình chửi lại thì chịu nó quá được, chính cái cũng làm được, phải không? Chính người ta chửi mình và mình thấy họ nóng giận, họ không sáng suốt, mình thương mình bỏ qua, thì đó mới là cái khó làm. Và cái khó làm được mới là người thấy, chứ còn làm kia dở quá hay gì đâu, người ta đã dở mà mình cũng dở theo, cả hai dở lên. Đó, như vậy để thấy rằng chúng ta biết tu là chúng ta khéo trong cái cảnh, nó làm cho chúng ta được gọi và chúng ta vẫn tỉnh táo và khai suốt để không bị cái thai phụ gia đình cái đó là được gọi cho họ, đó là người phải khai suốt, đó là không chúng ta muốn, phải không? Đó, như vậy để thấy rằng cái người tu là cái người biết chọn lựa cái hay cái tốt cái sáng suốt để mà làm, còn người không biết tu thì họ cứ lao mình trong cái xấu cái nghèo cái tập thường, đó như vậy thì người tu là cái người trong sạch, người sáng suốt, không tu là xem nước là không hiểu. Vậy thì quý vị chọn cái nào, thích cái nào hơn? Thích cái đóng sạch hơn ta, hay là thích cái vừa để bỏ qua để cho hai bên đều được an vui? Đó là cái điều tôi dẫn để cho quý vị thấy rõ cái quan trọng để còn không thì cứ nói nhãn quá gì quá là nó ngu, rồi cái chát và cảm cái thứ hai là cái thành công mà không ngờ muốn thành công được cả cũng thế, phải không? Đó là cái điều hết sức là thành. Như vậy thì tôi nhắc lại hai cái điều quý vị nên chắc kỹ. Điều thứ nhất là chúng ta nên lo tìm hiểu cái lâu dài bền bỉ, hay là chúng ta cứ lo cố giữ cái dễ mất dễ tan qua? Hai cái thế nào nên giữ thế nào? Nếu thân này của cả duy nghiệp là cái sao dễ mất, phải không? Người ta cấp được. Còn nếu quý vị làm cái nghiệp lành ai cấp được không? Chờ tích lũy bao nhiêu không ai đọc tới được, phải không? Còn tiền của để tiêu chất đất có ngày phải được tiêu, không bị dở cháy, không bị đứt trôi, bị trộm bị cướp. À, như vậy chỉ có cái nghiệp lành của mình là cái gìn giữ lâu dài bền bỉ, mà nếu chúng ta không chịu giữ cái đó mà mà tại sao những cái tạm bỡ như vậy là chúng ta không được không? Không phải một biết là tạm bỡ một cái chữ, còn cái lâu dài là bỏ thì có phải không chưa? Cho nên người tu là phải sáng suốt chọn lại con đường đi cho chân chính, cho ích lợi lâu dài, không nên đi theo con đường tạm bỡ. Cái tạm bỡ không quan trọng đó, là để cho tất cả quý vị thấy rõ. Nhưng mà hiện giờ quý vị thấy mỗi buổi tới sáng là quý vị lo cho con ăn ngon để học và ăn ngon để chuyên để bồi bổ các thân, chứ không phải sáng mà lo cho nên phải làm gì cho tốt. Nó lo cái đó không? Nó lo nó vui gì ngon ăn, phải không? Cái ngon ăn vô đời nó còn ở đó hoài, nó đi đâu mất. Nó chỉ ngon một chút nào thôi, phải không? Rồi nó cũng mất. Còn cái tình làm cái gì tốt thì làm đó, bà con sẽ nhớ cái mạng của con mình. Như vậy để chúng ta biết chọn cái đáng làm mà không chọn cái tầm thường dễ mất. Như vậy đó là sáng suốt, là khéo đùn. Rồi kế nữa là chúng ta là cái người, nếu ở trên thế gian này có người nào mà muốn thiên hạ được biết mình hết không? Ai muốn người ta thương mình, phải không? Mà nếu mình tạo nghiệp ác, mình giữ chặt, mình làm điều thành bậy thì ta thương mình không? Còn nếu mình làm điều lành thì phải giúp đỡ người ta thì ta ghét mình không? Như vậy mình biết làm việc lành thì chẳng những đem lại cái sự mến thương của mọi người, mà cái đó là cái chỗ mình mong muốn. Còn nếu mình làm điều dữ dữ ác thì đem lại những cái quán hờn của mọi người, cái đó là cái mình mong muốn. Không muốn mà làm thì nó phải thu sụp đâu. Thì chỉ hồi quý vị nhìn thấy mình thu nhiều quá, thấy không? Chính vì mình tu nên mình cứ khổ, chứ nếu mình không có tu thì đâu có khổ. Đó là những cái điều nó rõ ràng. Cho nên trong kinh Phật dạy, người tu thì phải tránh nghiệp ác mà tạo nghiệp lành, luôn luôn tránh nghiệp ác tạo nghiệp lành. Nhờ tạo nghiệp lành mà chúng ta mới được ở chỗ tốt, chỗ lành. Mà nếu tạo nghiệp ác, nghiệp khổ thì chúng ta phải bị cảnh khổ. Như vậy thì tu là cái gì? Nhiều khi quý Phật tử đi chùa, đại Phật hay là nhai, người ta hỏi ăn hay là chị, tu là tập nào thì quý vị nói sao? Tu là đạo Phật, để làm đi chùa lễ Phật, tụng kinh, ăn chay, đó là tu theo đạo Phật phải chưa?
Chúng xuống đây em muốn hỏi muốn được cho mình.
Tu theo đạo Phật nghĩa là phải sao? Chỉ tu á, kiếm gì biết rõ chưa? Chỉ tu có nghĩa là phải sửa, mà sửa cái gì? Sửa ba nghiệp. Nếu hồi xưa nghĩa mình hay nói bậy thì bây giờ phải ráng sửa đừng cho nó nói bậy, mà phải nói lời hiền lành, lời chân cả, đó là tu. Thanh mình hồi xưa hay là việc ác, bây giờ sửa bỏ đừng làm ác, mà phải làm lành, đó là tu. Ý mình hồi xưa hay nghĩ những điều tội lỗi quá xa thì biết tu rồi, chưa nghĩ không xa đó phải nghĩ điều phải, điều hay, điều tốt, đó là tu. Phải sửa luôn luôn như vậy, đó là tu. Cho nên nhiều khi tôi nói là quý Phật tử đi chùa tu mà không hiểu chuyện tu, bạn mấy chút đến đây hoang ra. Cái gì này lạ không? Sao mới biết là chú lại rõ vậy? Bởi vì xe hôm nay có gì hư, cái xe hôm nay thả sửa, nó lại hiểu tôi. Thế nào? Thì hư ngắn đá ra sửa, nên là chung tôi. Hư nhiều sửa, nó lại hại tôi. Như vậy thì quý vị đem chiếc xe lại, giao cho thợ sửa. Đem lại nó là một tuần lại, thì những cái gì hư của mình là sửa nó tốt lại. Như vậy mà nếu ra một tuần để một tuần trở lại sẽ đi nguyên thì mình tự cho ông sửa xe hồng à, nhưng mà phải sửa từ cái xấu là tốt mới được, thì như vậy sửa rất là tốt à. Còn quý Phật tử đi chùa 5 năm 10 năm mà có sửa được nhiều ít, sửa được nhiều, như vậy thì có đúng cái nghĩa tu chưa? Như vậy thì cô sửa không ra được thì ta đem từ xấu thì sửa đến rồi chứ không. Còn mình sửa hoài thì mới tu rồi mới sửa, mà 10 năm 20 năm không sửa gì hết thì đó là không có hay, không có kéo, không có bàn mấy cái sửa không ra. Đó là cái điều mà tôi thấy người Phật tử chúng ta hay cho là tu, mà cho là tôi cứ nghĩ là bữa nay tôi ăn chay được cả cho tôi rồi đó, phải không? Nhưng mà ăn chay không có ăn cá ăn thịt, nhưng mà ai nói đạo tới thì tự lộn thì tu chưa? Tu cái ăn chứ phải tu cái ăn nghĩa, nghĩa là cái ngôn ngữ của mình đó, ngôn ngữ mình chưa biết sửa mà nó gọi là tu. Cho nên phải kéo sửa thân, sửa miệng, sửa ý mình từ xấu dở trở thành hay tốt, đó là tu. Mà biết tu vậy là tạo nghiệp làm, cái nghiệp đó thân để chết, nghiệp không mất. Như vậy thì nghiệp không mất thì cái để đem lại tới đời sau, nhiều đời sau nữa, thì cái đó là cái đáng lo, cái đáng sợ. Còn tất cả cái ăn ngon mặc đẹp chỉ đạt ở thôi, phải không? Vậy đó mà lo ăn ngon mặc đẹp nó không lo lắng là như vậy, là chúng ta không có biết thương mình, nhưng mà không thương mình cho nên sao khổ, đó là cái lẽ mình. Như vậy để tôi nhắc cho quý vị nghe một câu chuyện ở trong kinh Phật có kể, trong kinh Phật có kể một câu chuyện thế này. Ngày xưa có một ông trưởng giả giàu lắm, ông có cả hai và bốn bà vợ, bây giờ không biết kìa, thì trung thành đáo để đó, không bao giờ giận cả, không bao giờ giận chống đối ông, bảo không có nghe hết. Mà vợ thứ hai thì ông nhắc nhở khác khá một chút, đến bà vợ thứ ba ông nhắc nhở liền miệng, lúc nào cũng nhắc gọi bà. Đến bà vợ thứ tư có ông đâu thì có bà đó, không bao giờ đời nào. Bây giờ ông đau nặng quá sắp chết, ông kêu hết tốt bà lại, bây giờ tôi sắp chết, có bà nào chịu chết cho tôi không? Thì quý vị trả lời được cái bà của thầy. Cái bà thứ tư, bởi vì ông có đâu thì bà có ở đó, nên giờ bà quản quá có nên chứ chứ. Nó bình thường, ông có ở đâu thì tôi có ở đó, không rời. Nhưng giờ ông chết rồi, tôi xin đưa ông ra tới cửa. Rồi bà vợ thứ ba thì cũng phải lo, vì bình thường ông nhắc liền miệng, cho nên nói bình thường ông nhắc nhở tôi liền miệng, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cổng. Rồi tới bà vợ thứ hai thì cũng được ông nhắc nhở thường, bình thường ông cũng có nhắc nhở đến tôi, bây giờ ông chết thường ông không có ngàn, không nhắc nhở đến tôi, nhưng mà ông chết, tôi nguyện chết cho ông. Mà quý vị thấy là vậy. Vậy tôi bốn bà đó là để nói cái gì? Biết Phật nói, và thứ tư đó là thí dụ cho tiền bạc. Quý vị đi đâu nó có trong túi không? Phải không? Đi đâu nó luôn sẵn trong túi á, gánh nó cũng được. Như vậy là khi mình sắp chết thì nó ở đâu? Nằm trong tủ trong nhà, phải không? Cho nên vừa tới cửa rồi, nghe chúng ta tới cửa thì tiền giả không gặp nhau được. Đó là cái bà thứ tư. Như vậy rồi cái bà thứ ba là Phật ví dụ cho sự nghiệp của cả đồ đạc. Ví dụ giờ quý vị có xe đang để trong nhà, đang để chiếc cửa ngoài sân, đi đâu rồi không đóng cửa, giờ đi rồi thì nhớ chiếc xe, nghe rồi sao? Phải trả lại đóng cửa rồi phát hiện chặt, phải không? Đó là không có chấm quên. Nhưng mà tới tiền chết rồi nó đưa tới đâu? Đưa tới sống thôi, trong dòng rào, không ra khỏi dòng rào. Sự nghiệp của cải chỉ trong dòng rào, phải không? Đó là hai người. Cái người đến cái người thứ hai, bình thường được nhắc nhở nhau khắc khắc thì dành chết. Cái người thứ hai đó là Phật ví dụ cho chiếc trước danh vọng, là ông này bà kia. Hai khi chết thì vừa ra tới nguyện để lại đọc tiếng văn, kể có công này không nợ chiếc gì cho được để đứng nguyện đưa lên nguyện, phải không? Đó là ba bà. Người thì đưa tới cửa, người thì đưa tới cổng, người thì đưa tới nguyện. Còn cái bà thứ nhất á, không có nhóm hàng tới bà, nhưng mà chết bà nguyện chết theo. Đó là cái nghiệp đó, nghiệp theo mình như bóng với hình không rời. Như vậy mà mình không có nhớ, mình không có ngàn, mình không có để ý gì đây hết. Phải rồi, bây giờ một ngày quý vị chết, tự coi quý vị lo lắng cái việc làm người, sợ sợ cái việc giữ người, có lo có sợ không? Mình đứng đó, để làm cho những gì khác đến tình chết thì nó là cái sao. Như vậy thì quý vị nghe qua thấy ông trưởng giả bất công không? Bất công là không phải. Cái người thân thiện nhất sống chết như mình sống thì cũng sống, mình chết theo, mà là không có ngàn hiện quả chắc chắn, phải không? Còn mấy cái người bỏ mình sớm như mà lại những nhắc quà cho theo quà, đó là phải là đã phù hợp. Như vậy thì kiểm lại ông trưởng giả đó tức là ai hiện giờ thì biết không? Ai là ông trưởng giả đó? Ở đây là quý vị người nào mà thiết chấp đạo sử giả đưa ra cái câu hỏi, chắc là đưa ra cái trên, ai cũng đạo sử giả. Bởi vì sao? Thì chỉ có lo, chỉ có thương cái gì mà hiện đó, còn cái mà trung thành nhất, đến sống mình nhất là bỏ qua lời đi, thì đó là ông sử giả bất công. Như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay là một con người sáng suốt, biết nhận định, biết phải quấy, thì mình nên làm trưởng giả thế nào? Quý vị muốn làm trưởng giả sao? Thương bạn nào nhiều nhất? Nên nhớ, nên thương cái bà số một, phải không? Nhiều nhất, và mấy bà kia thì lơ là thôi, vì đâu có ai chấp mình, chết là không chấp mình, thì làm gì mà phải thực hiện. Như vậy thì chúng ta mới là cái người sáng suốt, người công bằng. Và nếu cái thương cái mà nó không theo mình, nó không có trung thành với mình quá nhiều, thì đó là chúng ta phí mất thì giờ bỏ những cái gì tốt, cái gì hay mà lo giữ cái không tốt không hay, đó là chúng ta không sáng suốt. Như vậy thì trên đường tu tất cả chúng ta phải tự thấy, tự ý thức được rằng cái nghiệp là cái theo mình đời này và những đời sau nữa. Cái đó là cái phải lo, phải sợ. Còn tất cả cái của cái tiền bạc danh vọng đều là cái phải trả lại cho mình, thấy không? Không có theo mình như vậy thì cái nào trung thành đời này đời khác không bỏ mình phải lo gì. Còn cái tạm bợ hội lạc á thì đừng lo, lo cái ít thì thôi, cần lo cho có để mà giải quyết tạm thời, chứ không nên dồn hết tâm lực lo cho cái đó. Như vậy đó là cái áp dụng. Như vậy thì mới thấy là nhờ kiến trước giáo tu cho nên đời này con cháu nó vẫn dù trên nhà à, đó là giáo tu kéo lọt tha. Như vậy thì tất cả quý vị ai ai cũng đã hiểu chữ nghĩa, nói nghĩa và gương thống với nghĩa, thì quý vị phải tránh làm sao từ đây mãi về sau trong cuộc đời của mình phải chọn lựa, chọn lựa cái việc nào là cái việc làm để chúng ta gây nó, cái việc làm ác chúng ta xua đuổi nó, dẹp bỏ nó. Như vậy là chúng ta bình thường mình à. Còn nếu chúng ta tạo việc ác không tạo việc lành, đó là thương mình hay không thương mình? Nếu không không thương mình thì sao hết? Mà không thương mình thì sao mình khổ? Mà khổ thì chịu chịu đời chứ chiếm là hiểu vậy rồi thì quý vị phải cố gắng từng ngày từng giờ nhìn lại mình, đừng có lơ là kéo kiểm soát về dặn về đó. Kéo tu càng kéo tu chúng ta càng thấy khổ, càng kéo tu chúng ta càng được nhiều người mến thương. Như vậy đó là cái sự khác trước. Còn không kéo tu thì chúng ta sẽ khổ, hiện tại thiên hạ ghét mai nhiên nhất chúng ta khổ thêm. Đó là cái điều hết sức là yếu nghĩa, hết sức là quan trọng. Cho nên tôi nhớ khi nào Nguyễn Du mở đầu với điều là để cầu thân đã mang đến vị vào thân cũng đừng chấp lẫn trời cao trời xa, phải không? Mà quý vị chấp lẫn trời cao trời xa không? Mình mang nghĩa cho mình chịu trên trời trời mà tôi có hạn, tôi có làm một mình để mà mình quyết đánh rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy ở Việt Nam từ người trên quê còn biết cái nghề nghiệp cho đến những nhà chiến sĩ quan hào người ta cũng thấy rõ nghề nghiệp. Vì vậy mà tất cả quý vị dám khẳng lại hiểu biết cho thấu đáo cho tường tận về chỉ nghiệp để mai kia quý vị sẽ trở thành một ông chữ giả công bằng sáng suốt, chứ đừng để ông chữ giả mà khi chết rồi những người muốn theo mình phải không có ngàn người không theo để lo nhiều, thì cái đó là không tốt mà phải gọi ông chữ giả ngu xuẩn, phải không? Bây giờ quý vị làm ông chữ giả thông minh sáng suốt chứ đừng làm ông chữ giả ngu xuẩn nữa. Đó là chuyên tôi, chuyên dạy cơ giảng và chuyên biệt tới đây, quý vị hiểu chưa? Làm được không? trưởng giả thông minh đâu. Đó, tôi tin dạy đó là quý vị giáo tu nghe hiểu và sử dụng tu, đó là tự tranh chắn biết hiểu Phật, biết lo tha cho mình, mà không tin dạy là tự tối hồ không biết lo tha. Tôi tin dạy và giảng tới đây tạm nghỉ, bởi vì cho mấy cháu nó ở hạ tiên cho mấy Phật tử ở đây diễn cho tất cả Phật tử và quý thầy của tôi đây xem một cơ buổi tình nhạc của chúng nó. Anh tôi phải được chờ các khác một chút để mọi chuyện ở xa về. Vậy ở đây giảng tới cái đoạn này cho tôi là quý vị đã nắm vững rồi, biết rõ rồi thì chắc không còn đâu không nữa. Ra tiếng đâu để tất cả quý vị
trong bát nhã để cung thỉnh hòa thượng trở về phương trượng an nghỉ.